Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Lương Sơn Tự thực hiện trên đài truyền hình VND TV băng tần 57.3, phát sóng lúc 8 giờ đến 8 giờ 30 tối thứ năm hàng tuần, được tiếng một lần. Chúng con xin kính chào quý trừ tất tần đi và quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, chúng con xin được cung kính giới thiệu Pháp Sư Thích Vinh Hóa vị chủ Lương Sơn Tự thuộc thành phố Rosemith, California.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thầy Hiền Trì Chú Sứ Lương Sơn Tự.
Nam Mô A Di Đà
Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu sư cô Thiên Nữ Hiền Nhẫn Chú Sứ Lư Sơn Tự.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Đề tài hôm nay của chúng con cũng gồm có hai phần. Thứ nhất là tin Phật sự của Lư Sơn Tự, thứ hai là phần pháp đàm. Tin Phật sự. Tin Phật sự về phụ tu học và 7 tuần thiền thất và bổ đông tại Lư Sơn Tự. Thời gian bắt đầu từ ngày 23 tháng 12 năm 2017 và đến hết ngày 10 tháng 2 năm 2018. Địa điểm 7509 Moody Drive, Rosemith, California 91770 và số phone để liên lạc là 626-280-8801. Thưa đại chúng, chương trình tu luyện mỗi ngày bắt đầu từ 3 giờ sáng và kết thúc mỗi đêm vào giữa khuya, bao gồm 14 thời tọa thiền. Sau mỗi thời tọa thiền thì đứng dậy đi nhíu trong vòng 20 phút rồi trở lại tọa thiền thêm 1 tiếng đồng hồ. Mỗi buổi tối có thời thuyết pháp của Pháp Sư Tích Vinh Hóa. Chương trình thiền thất rất gắt gao là cơ hội hiếm có cho những người muốn tu luyện theo lịch trình đào tạo truyền thống của Thiền Tông. Chúng tôi khuyến khích quý vị tham dự tu luyện theo thời khóa biểu càng nhiều càng tốt. Để ghi danh tham dự vài ngày một tuần hoặc chọn khóa tu của thiền thất, xin vui lòng liên lạc 626-280-8801. Tất cả các sinh hoạt đều miễn phí. A Di Đà Phật. Dạ, thưa thầy cô, còn có nói tiếp về cái này không ạ? Không có chúng con vô vào chương trình Phật Pháp luôn. Dạ.
Cái thiền thất này cũng hay. Là tại vì cái sự hưởng ứng đó, thì ra chúng tôi nó hơi khác cao một tí. Dạ. Lý do mà duy trì hơn 10 năm rồi là tại vì có sự hưởng ứng rất là nhiều. Từ xa cũng gần, đủ hẳn là người hết á. Là dạ. Cái thiền nó không có phân biệt cái chủng tộc, không phân biệt cái giai cấp, phân biệt tuổi tác. Hoặc những cái người nào mà chẳng hạn như chúng tôi, những người tới tu từ xa tới bên Âu Châu hoặc là bên Á Châu, rồi tới ngày chúng tôi thiền cũng có như hạn như người Mọi Da Đỏ tới tu, đủ hạng người tới tu. Tại vì tu mà theo đúng phương pháp á, mà chịu khó tu như vậy, kết quả nó rất là lẹ. Thành là họ có những cái nhu cầu họ được giải đáp rất được cái giải quyết rất là lẹ, thành là họ tin tưởng như vậy đó. Anh mời quý vị đã tham dự.
Dạ, xin mời quý vị tham dự nhé. Để
điểm rồi, cho... có cái ông này là kỹ sư computer của Ấn Độ mà làm ở Houston. Tu 10 năm rồi mà ngồi được có nửa tiếng à. Ngồi 10 năm mà có nửa tiếng thôi. Thì giờ nghe cái chùa này, bây giờ ông qua, ông xin qua gặp thầy. Ông hỏi thầy, hỏi qua làm gì. Nói mục đích của ông để thầy huấn luyện làm sao tôi ngồi được 3 tiếng. Thầy nói chùa này thiếu gì ngồi 3 tiếng. 10 năm rồi mà tự ngồi lấy có nửa tiếng ngồi không lên.
Thầy nói là ông ấy
người Ấn Độ mà làm kỹ sư computer đâu bên Houston, Texas.
À, bên Houston.
Bay máy bay qua đây, ở đây 2-3 bữa, đây thầy dạy cho.
Ồ, vậy á.
Thầy nói ông ngồi 3 tiếng, ông tự giới hạn ông, chứ đâu có thiền nào 3 tiếng đâu. Dạ. Ông cột ông 3 tiếng chứ có thể ngồi hơn nữa. Ông nói chỉ ông mong là ngồi được 3 tiếng thôi, mà ông tự tập lấy là 10 năm nay rồi. Coi sách rồi cũng tu rất nhiều.
Cái ông khoái quá. Ông nghe nói chuyện thầy nói vài câu ông khoái cả. Cái ông nói nhỏ nghe, bây giờ tôi muốn rửa cái chân của thầy. Bên người Ấn Độ tôi có cái phong tục,
thầy không biết
cười nghe chưa, thầy mới cười. Thầy không biết họ là họ thù hoặc là ghét, thế mình không biết. Thầy nó có cái phong tục là họ muốn rửa cái chân của ông thầy đó, để hình như họ bày tỏ cái lòng kính trọng quý mến thầy, hiểu nữa. Thầy nghĩ cái xương mỹ mình, cái chân mình đi chân nó đen, làm sao mình để nó rửa được. Thầy nghe thầy may không để cho ông rửa, cho ông rửa phiền lắm.
Ông là ngày xưa ông lại mình là ông lấy hai cái tay ông dính vô cái chân giống hồi thời Đức Phật đó. Tôi mà không dám đưa ông làm.
Thì họ tỏ cái vẻ cung kính ở bên đó là thưa quý thầy cô. Nhưng không biết là như là quý thầy cô cho chuyên Ấn Độ á, họ có thể làm được, thế nên họ cúi xuống họ sờ cái chân người khác. Dạ vâng, cái đó cái phong tục. Dạ vâng, cái phong tục.
Chẳng ông rờ chân nhau nó xứ Mỹ nó kỳ lắm.
Dạ.
Chỉ có ao là được làm sao để lập cái mục tiêu là ngồi được 3 tiếng rồi, thỏa mãn rồi. Tại vì ông nói 10 năm nay ông ngồi chỉ có nửa tiếng.
Thế tôi cười, ông nói là mấy ông hình như ông đi gặp người ta để ông xin được cái phước để ngồi. Thế nhìn ông nói, ông đủ phước ngồi 3 tiếng thôi, ông xin tôi làm cảm như ông đâu cần xin tôi, ông đủ rồi, ngồi đi. Đừng có xin tầm bậy, xin mà để dành hay... xin cái đồ tốt, xin gì ít quá, xin làm cái gì, phí cái tiền rồi mình phí thời giờ mình.
Con thấy cái điểm vừa rồi con nghe được là quý thầy chỉ dẫn một cái là tự ông cột lại, chứ đâu có nói ông giới hạn trong vòng là nửa tiếng đâu.
Nó đã bị nghe mấy ông thầy khác cứ nói cái này khó lắm, nên ngồi lâu, ngồi lâu này nọ, đâu ai dám ngồi đâu. Thành cứ tưởng là mình làm cũng được cái chuyện ghê gớm đó. 3 tiếng là thầy nói ở chùa chúng tôi luyện là 2-3 ngày ngồi 3 tiếng, nhầm gì phải ngồi, phải tới xin xỏ làm cái gì. Ông giật mình.
Có lúc mà con nghe nói là quý thầy đây, ngay cả thầy Hiền Trì đây ngồi như là suốt cả mấy ngày luôn.
13 ngày. 13 ngày, nhưng mà 2 ngày đầu tôi phải đứng dậy hết nửa tiếng là đã bỏ, 11 ngày sau là ngồi liên tục, không ăn, uống thôi. Yeah, yeah. Thầy không cho ngồi nữa, thầy là biểu thôi đi ra.
Tôi nói mà học trò mà hơn thầy là thầy có phước.
Tôi định ngồi khoảng 10 ngày nữa luôn mà thầy nói thôi đi ra đi, tôi nghe lời thầy.
Thầy sợ chứ ngồi nó lỡ nó ngồi 1 tháng mất mặt lắm.
Giờ khi mà thiền diệt như vậy con nghe nói là ít dùng cái năng lượng, phải không? Ít đói hơn dạ. Không thì ngồi tới đây nè, tiếng tao này ít dùng năng lượng thì nên không có cảm thấy đói này.
Mà lớn tuổi đâu phải là trẻ thôi, những cái mặt biết ngay là đâu phải là còn con nít nữa đâu mà dám ngồi mình mấy ngày liên tiếp khùng đến nơi. Thầy sợ luôn á.
Nhưng mà thật ra chứ thiện giác biết khi mà mình tu gắt gao như vậy đó, phải có một cái vị thầy ở bên cạnh để theo sát. Tại vì là thầy biết là mình đang ở chỗ nào, mình có bị kẹt hay bị gì không, để thầy còn gỡ cho mình liền. Chứ còn nếu mà mình tự tu ở nhà mà lỡ có vấn đề gì không có ai giải quyết hết cũng nguy hiểm lắm.
Dạ không biết nữa thưa con, nên đi vào tà đạo luôn đó. Rồi lúc là sách hồn là đủ thứ hết trơn. Vâng là chơi sệt. Mô Phật hay quá. Như vậy là cô theo thầy bao lâu rồi hả cô nhỉ?
Nhận theo thầy cũng được hơn 3 năm rồi đấy.
Hơn 3 năm rồi. Thầy Hiền Trì cũng vậy hả thưa thầy?
Tôi gần 5 năm.
Tôi gần 5
tôi năm. Tôi ham ngồi mà tôi bỏ không làm nữa, tôi đi tu luôn. Tại vì tôi không còn được nghỉ để đi thiền thất nữa. Tôi nói vậy thôi, tôi nghỉ làm luôn để tôi không bỏ thiền thất. Tôi báo với công ty tôi nghỉ luôn.
Biết vậy là thầy báo thôi, bây giờ thầy tiến quá trời rồi. Thầy tiến quá. Cô cũng vậy nữa.
Ở đây thầy Hiền Trì tu tinh tấn lắm, thành ra mấy người trẻ trong chùa là chạy theo thầy là đuối sức luôn á.
Như là Phật. Chúc mừng cho thầy cô. Thầy cô còn cái gì khai thị cho chúng con nữa không? Thì trước khi chúng con qua một cái đề tài khác. Cô vào Pháp Đàm đó. Kính thưa quý vị, chương trình Pháp Đàm hôm nay thì câu hỏi là cái phương cách để mà tạo nghiệp tốt. Thì khi mà đạo Phật là có dạng rõ ràng là mình tạo nghiệp tốt thì phải có những cái phương cách như thế nào. Thực sự đó là đây là khi mà trong bước đầu tu tập thì cũng là lánh xa những người ác đó, thì gần những người ác đó thì nó làm cái phải tu tập của mình nó thối thất, có thể là thối thất luôn. Là không có biết cái nào đúng hay sai, cho nên nó có vị thầy là vậy. Nó còn có vị thầy. Thầy đây là phải là lánh xa những thầy ác. Những thầy ác người ta thường hay gọi là tà sư với thầy cơ. Những vị mà không có giữ giới hạnh đó, hoặc là giữ mà không có đúng mà cứ cho là đúng. Và thứ hai đó là bạn tà, nghĩa là những người là bạn xấu, theo họ mình không có biết cách thì có đôi lúc họ dẫn mình đi sai đường. Cái thứ ba đó là kẻ hay khinh bỉnh. Cái người mà hay khinh bỉnh người khác là cái tâm họ không lành đâu. Nếu mà gần họ là coi như họ hay khinh bỉnh ai, thường là hay khinh bỉnh những bậc A-la-hán. Những bậc thánh nhân. Khi mà thấy họ khinh bỉnh những bậc thánh nhân đó, là mấy bậc nhân là những bậc mà nghe nói là giữ giới đất vô cùng, mà khinh bỉnh đó là coi như là họ trái với đạo rồi. Đây là Phật thuyết đó trong kinh Hiền Nhân thưa quý thầy cô. Và thứ tư đó là phải xa lánh những kẻ hay nói tráo trở, nghĩa là không đúng sự thật. Nghĩa là chuyện xấu nói thành tốt, chuyện tốt nói thành xấu. Là đi là hại người. Thứ năm thì nói là những kẻ là dâm ô, làm như vậy là coi như là không là làm cho gia đình của người khác bị xào xáo lục đục. Và thứ sáu là những người nghiện ngập. Thì những người nghiện ngập thì thường là họ nói những cái chuyện là thị phi không à.
Người nghiện ngập.
Nghiện ngập ạ.
Nghiện ngập
là say là say rượu
Còn ngập là gì?
Addiction.
Ngập là gì?
Dạ,
nghiện là nghiện.
thường cái câu đó là nghiện ngập, là nói là khi mình ngập đây là nó là đầy giấy và cái nghiệp và cái nghiện đó thưa với thầy.
Nghiện nặng lắm á.
Dạ, nặng lắm á. Vâng, vâng.
Coi như là bị lún sâu vô trong những cái
nghiện.
Vâng, vâng. Dạ, đúng rồi. Đúng rồi. Vâng. Và thứ bảy là ngài nói là đối với kẻ có tính xấu. Như là chẳng hạn như là không tính xấu là thí dụ nói khoác lác là cũng là không có tính xấu nè. Rồi dựng chuyện là cũng là có tính xấu nè. Rồi vâng, nó là hại người, hại bạn là có tính xấu nè. Đó, tất cả những cái đó cũng là có tính xấu. Dạ vâng. Mà không biết anh Thang có tính xấu không con? Chắc có, có. Dạ. Đó, cái tính xấu. Như vậy đó. Vâng, rồi con số 8 đó là kẻ không biết ơn. Vâng, vâng. Vâng, thầy tổ. Và thứ 9 là ngài nói ở đây là cái này thì hãy nói tiếng nữ giới hình như
là biết tại sao Đức Phật dạy là không nên gần gũi những người mà không biết ơn không? Thầy tổ biết vâng, sao?
Trời pháp sư dạy cho con này. À con có pháp
sư. Là, tạm biệt anh đi lẹ quá là có nhiều câu, mỗi cái chữ như vậy có mỗi câu Đức Phật dạy là dạ. Có cái dụng ý nào.
Dạ dạ. Vâng. Như vậy là con đấy xong xuôi con cứ ngưng
tại
lại.
Khi mà cái người mà không biết ơn thầy tổ đó là cái người đó, cái bản tính là cái người đó là cái người chuyên môn đi làm chuyện ác. Tại ông thầy tổ là cái người mà làm ban ơn cho mình mà không biết ơn nữa, thành ra họ bất cứ họ cái nhìn gì họ toàn là cái tâm họ toàn đen tối, toàn ác không. Cái chuyện thứ nhất, thành mình thân cận những người như vậy thì người ta rủ ra làm chuyện ác. Chuyện thứ nhất. Chuyện thứ nhì nữa đó, những cái người mà không biết ơn thầy tổ như vậy á thì
sao biết ơn ai vậy?
Thì cái khổ của họ là họ sẽ không bao giờ được một cái người thầy giỏi mà dạy cho họ hết.
Thưa thầy, giờ thời gian đã hết rồi. Mà nhanh quá chưa có kịp là nói hết cái chương trình.
Thì sau cái phần quảng cáo thì mình sẽ quay trở lại.
Vâng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật, chúng tôi sẽ trở lại phần 2 của chương trình Chính Pháp Như Lai A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật, phần 2 của chương trình Chính Pháp Như Lai. Kính thưa với thầy cô, trở lại là vừa rồi là thầy có cho chúng con là biết đó là người vô ơn bạc nghĩa. Như thế nào mà thưa thầy cô hả? Thì nó tai hại. Vâng.
Rất là tai hại.
Vâng, không có giúp được cái người khác hết trơn á, là coi như cũng không biết. Thường là con thấy là quý thầy với cô là chọn đệ tử cũng nhìn người chứ, đúng không? Vâng, thường là quý thầy với cô á, là một người thầy, cái là nhìn ngồi trò, người chọn là mới bắt đầu mình học vô. Dạ vâng. Cho nên cũng phải nhìn vô, cái biết đệ tử mình vô không có cái làm hết cả chùa nó xáo xáo, dạ, nó xáo xáo với nhau cả. Dạ vâng. Cái này vâng, cái 8 đó là không có thân cận là kẻ không biết ơn, là vô ơn bạc nghĩa. Và thứ 9 đó là nói tới những ở đây thì có thấy chắc có vẻ thiếu đây, thì nói là phụ nữ chẳng hạn như trắc đét á, nhưng mà cái nam giới thì cũng có hư hỏng vậy. Cho nên là con gây ra có phải thêm vô. Và cái chuyện nam tín nữ đều là nó chung cả, chứ nói vậy cho nó công bằng. Nhưng mà nó công bằng. Dạ vâng. Rồi thứ 10 là nói là những người mà cứ hay nick hot. Dạ vâng. Có ý đồ. Thường cái này thì cũng hơi nhiều hay thiệt là. Dạ vâng. Người ta cũng hay nói cái nick hot, nick thành. Dạ vâng. Thì đều là có cái mưu lợi cả. Dạ vâng. Đều những vị này là những vị là tạo nghiệp xấu đó. Không có phải là phương cách để mà tạo nghiệp tốt. Dạ vâng. Thì kinh Hiền Nhân có chép là lánh xa những người ác, đừng làm bạn với kẻ dâm lung, chỉ nên tùng sự các bậc hiền giả mới mong thành người minh đức được. Vâng, đó là Đức Phật có khuyên như vậy. Cái phần này quý thầy cô có bổ túc gì thêm không? Chúng con sẽ qua một cái phần thứ khác. Dạ vâng, phải nói.
Hiền Nhân thấy là thật ra là cái gì cũng có cái lý tương đối của nó thôi, chứ mình không thể nào mà mình thấy người ta xấu, người ta không tốt mà mình lánh xa người ta. Tại vì khi mà Hiền Nhẫn cái này chỉ là đọc biết thôi, thì là khi mà tu tới một trình nào đó, độ nào đó mà mình có định lực rồi thì mình cần phải thân cận gần những cái người đó để mà mình giúp cho người ta.
Dạ đúng rồi thưa cô, khi nào mình có định lực rồi nha cô nhé. Thì ở đây là trong cái phẩm mà cô nhớ là cái phẩm số 5 mà cô nhớ mái của 37 phẩm hành Bồ Tát Đạo, thì nói là tránh xa những người ác trong lúc mình đang tu tập. nếu không sẽ làm cho gây ra sự tu tập của mình thối thất. Đó là cách hành và tất đạo. Thì cái đó là nói trong lúc mình tu tập thôi. Còn quý thầy các cô mà có định lực rồi thì nó lại là đi trở ngược lại, nó là cứ nhảy bộ vô trong chỗ đó đó mà phải đổi chúng sanh. Còn những người mà không định lực cho con là thôi, nhảy vô là thôi, là kéo con là đi luôn đó. Vâng,
đúng
đó.
Đúng, nhưng điều bây giờ nói chẳng hạn như bây giờ nếu như Phật, lời Phật dạy nó, chúng ta tránh những cái người mà ác nhân. Chẳng hạn như bây giờ mà nói chuyện thực tế cái xã hội đời nay đó, là con em, con cá chúng ta đó, nó vào trường nó học. Okay. Thì mình nói nó là con nên tránh những cái người mà không tốt, những ác nhân, những người bạn bè nó không tốt. Nó tránh được hay là không?
Dạ, một phần.
Đúng không? Chẳng như bây giờ thời buổi này chắc là quý vị khán thính giả bị cái vấn đề nhiều hơn chúng tôi. Và con cháu mình vào trường học bây giờ nó bán ma túy, nó vào nó bán xì ke, nó bán amphetamine này nó nhiều lắm. Mà bây giờ là mình sợ mà sao mà nói nó mà tránh tụi nó được, nó tới nó dụ con cái mình.
Đâu có tránh được đâu, tránh trong được. Có môi trường công cộng.
Mình dạy, Đức Phật dạy đấy là như cô nhận nói là dạy là tùy cái duyên mọi người thôi. Còn sự thật bây giờ đó, làm sao mà con cháu mình nó tránh những cái ác nhân được? Thành ra câu hỏi mình trả lời như vậy mà mình nói là nên tránh ác nhân thì thầy nghĩ cũng chưa đủ.
Bây giờ cái phương pháp để mà tránh ác nhân.
Theo tôi thấy đó, thì cái kinh nghiệm của tôi như thầy mới nói đó. Thì mình không thể nào mình theo tụi mấy đứa nhỏ được. Nhưng mà trong cái lúc sinh hoạt đó, cha mẹ thấy những cái gì xảy ra xã hội, mình hỏi thử nó. Nó quan niệm thế nào, mình thấy nó trật thì mình chỉnh từ từ lại. Và thường dặn con cháu tôi là mỗi gia đình đó, tìm cái giờ nào trong rảnh rỗi nhất trong gia đình cùng nhau tụng kinh niệm Phật. Để tạo tụi nó có thói quen, có cái phước, rồi từ từ nó tránh, cho mình không thể nào mà mình theo sát nó để mà biểu nó làm thế này làm cái kia. Có cái phước rồi từ từ nó biết nó tránh.
Mô Phật. Con cảm ơn thầy. Tại vì cái này là chuyện của người bạn con là có thật đây. Có gia đình này đó, cái em nhỏ này trước là phải nói là cũng không có tin gì mà đạo hết trơn đó, mà sống cũng là học là lơ là vậy đó. Dạ vâng. Tuy nhiên còn đây cái phước đó là bố mẹ kia đi chùa, mẹ đi chùa. Dạ vâng, cứ cầu nguyện hoài, cứ hồi hướng hoài. Và hồi hướng lâu lắm, con biết con chơi gia đình này cũng lâu rồi, cũng bị mấy năm rồi. Tới tự nhiên là có một cái lớp về thiền sư. Thì mới gửi đứa bé này vô trong cái lớp của một vị thiền sư đó. Dạ vâng. Ai dè là em theo xong cái là em ăn chay luôn tới đó tới giờ. Vâng, mà em chỉ cứ theo, đúng là tự nhiên là cái duyên lành là đúng là gặp phải một vị thiền sư đó. Và tôi tập theo một vị thiền sư đó, em ăn chay luôn mà ăn rất là gắt gao chứ không phải không có ăn trứng luôn. Vâng, nghĩa là bỏ hết tự mọi một khác rồi tự nhiên là cái thái độ là thay đổi hẳn. Chứ không có phải lơ là như trước nữa. Dạ vâng, đó là cái phước giống như vừa cái thầy vừa nói.
Nhớ mấy cái chuyện em bé, mấy con cháu nó tội lắm. Bây giờ nó vào trường học nó dễ bị sa ngã, dễ sợ. Nghe cái chuyện cái cô kia, bạn của sư cô trong chùa đó, có đứa con còn lại độc nhất thôi, có một đứa nữa nó chết xe rồi, nó chết rồi, bây giờ còn đứa con gái duy nhất 17-18 tuổi, mà bỗng nhiên đó, nó chạy theo bạn bè nó đi chơi, nó bỏ nhà đi chơi, xong rồi nó có tính can trường lắm, nó không xin tiền, nó không có xin xỏ ai hết đó. Rồi quý vị làm sao bây giờ, nói nó không nghe, làm sao bây giờ?
Con biết là trong cái xã hội Mỹ này nói mà bố mẹ mà không có đủ tiếng Anh, không có đủ trình độ hiểu biết này nọ là không có gì mà nói con nít nó nghe được.
Nói cha mẹ lỗi thời đâu có hiểu cái khó khăn cái vấn đề của con đâu. Thành ra cái pháp là pháp cho người có phước. Cái pháp thì đề nghị cái pháp của chúng ta, những người mà không thiếu phước đó, bạc phước một tí đó, thì muốn làm việc thiện đầu tiên hết á. Okay, thầy nói chắc nó hơi khác một tí, tại vì cái chuyện này mấy thầy mấy cô né cái chuyện này, còn bên đại thừa chúng tôi là nó thẳng luôn, là khi muốn tạo cái thiện duyên đó, cái chuyện tốt đó, thì quý vị phải bố thí. Phải bố thí, khoan nói chuyện trì giới nè, phải bố thí cái đã. Chứ còn mà cái vị mà không có đủ phước thì giới cũng không được đâu. Nói bây giờ dạng như cái em bé nó không có đủ phước, mình nói là con không nên đi theo bạn đó. Nó nói bây giờ con nghe lời mẹ làm cái gì bây giờ? Tại vì nó chưa đủ phước, mình nói nó nghe, nó không chịu nghe lời. Mà khi cái vị có phước một cái rồi nói, nó nghe lời ngay lập tức.
Click ngay lập tức.
Nó nghe ngay lập tức. Bỗng nhiên cái gì nó sực tỉnh, nó bỗng nhiên nó bỏ ngay lập tức. Chứ còn mình ép không được. Thành ra cái quan trọng đầu tiên hết đó, cái Việt Nam mình đó, vào chùa đó, thầy xin lỗi là nhiều khi nói cái gì không muốn nghe. Khi vào chùa có cái thái độ là tôi vào đây là để mà tôi làm ơn cho chùa. Tôi vào đây là tại vì đây nhiều chùa, nhất là vùng Bô Sa mình nó nhiều chùa, sợ một thầy một cô là một người có một cái chùa riêng. Thành ra cái vị đâu thiếu chùa mà tới đâu. Thành cái vị tới là mấy thầy mấy cô phải ân cần mà mời mọc này, mời rất là vồn vã. Thành cái Phật tử cái vùng chúng ta đó có cái thái độ nghĩa là mình quan trọng hơn cái chùa, thì tới như vậy là cái vị tới chùa đã lễ Phật rồi mà không hiểu cái tinh thần là tinh thần để cầu phước chứ không phải tinh thần để làm ơn cho chùa, nên cái vị được bao nhiêu phước bây giờ. Thành ra là tại vì mấy thầy mấy cô tôi không dám dạy cái vị là đầu tiên hết là cái vị vào chùa là phải lễ Phật, vào một cái là lễ Phật ba lại cái đã, khoan làm gì đã. Đừng có tới bạch thầy cũng gặp phương trưởng để con nói chuyện phương trưởng, con chụp hình với phương trưởng. Không có, tới đó vào cổng chùa lễ Phật ba lễ làm cái gì? Đó là cúng dường tam bảo ngay lập tức cái đó. Căn bản đầu tiên cái việc vào chùa là quý vị phải nên lễ Phật ba lại.
Một Phật.
Việc đầu tiên hết khoan làm cái gì cả. Cái đó là phước lớn dễ sợ lắm. Cái tâm mình phải như vậy. Khi bị lễ Phật như vậy rồi, khi vào cái trạng thái ngay là mình vào đây, mình hiểu mình vào đây để mình cung kính cùng với tam bảo. Có nghĩa là cung kính với Phật, cung kính với Pháp, cung kính với Tăng. Chứ không phải đừng có nhìn người Tăng mà nói là tôi tới đây để mà thầy mà nói, không tôi không thích nghe, là tôi bỏ tôi đi. Tôi qua chùa khác, người ta tử tế với tôi hơn. Thì cái tâm quý vị như vậy, quý vị cũng phải tới chùa để mà cầu phước, để mà làm phước. Thì quý vị không có phước, học Pháp cũng được đâu, Phật Pháp học cũng được.
Dạ, một Phật cảm ơn quý thầy cô. Cảm ơn cái điều đó con thấy là nên nhắc nhở. Không phải là một lần, hai lần mà cũng phải là nhiều lần.
Mình tới chùa phải hiểu cái tinh thần mình nhà tới chùa, thực ra là mình cầu tam bảo ban phước để gia hộ cho mình. Còn mình tới mà để mà làm eo làm sách, để mà làm nghĩ là tôi là quan trọng, tôi là làm ơn cho thầy, làm ơn như cho mượn thường tiền thầy, chạy tiền cho thầy xây chùa, cúng tiền cho thầy mua cái cell phone này nọ, là nghĩ cái tâm quý vị mà nghĩ là đang làm ơn cho chùa, là cái gì không tạo phước, quý vị đang tổn phước.
Với tới nơi, tới nơi lúc là mình không có tạo được phước, mình hóa ra là mình làm mất phước nữa.
Cái tâm mà thiếu cung kính với tam bảo nó là phước không bao nhiêu.
Cứ nhíu qua nhíu lại là không có tôn kính gì hết, thưa thầy cô.
Khổ vậy đó, người Việt Nam mà mình mấy thầy mấy cô không dám nói chuyện đó. Thì chúng tôi phải nhắc lại cái vị phải hiểu là vào cái tinh thần phải như vậy. Mình vào mình đúng pháp, mình là phải trồng cái phước đó đã. Học pháp mới được.
Một Phật kính thưa vị, đó là quý thầy quý cô đã khai thị cho chúng ta là thế nào để mình tạo những nghiệp tốt và nhân lành.
Đầu tiên là bố thí.
Đầu tiên là bố thí, và tới chùa thì nên tới tam bảo lễ lạy ba lấy đã, cúng phường chư Phật mười phương, chư Bồ Tát mười phương, chư hiền tăng mười phương ba đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chúc vị thân tâm đoàn lạc. A Di Đà Phật.